6. Giai đoạn ẩn tu. Phần 4. Giai đoạn ẩn tu. Nguyên nhân. Có hai nguyên nhân chánh yếu đưa tới việc quyết định ẩn tu của Cố Hòa Thượng. Nơi đây, Bảo Đăng tôi xin được trình bày như sau. Theo sự kể lại từ nơi một số đệ tử xuất gia và tại gia thân cận của Ngài, mà trong hai lần về Việt Nam, Bảo Đăng đã được tiếp xúc, phỏng vấn, ghi âm và thu hình cùng với sự tường thuật lại của người cháu ruột kim đệ tử của Ngài là Đại Đức Bổn Sư Thích Hải Quang. A. Nguyên nhân gần. Chỉ nhắc lại các giai đoạn và một số sự việc có liên quan đến Ngài vào thời gian sau này mà thôi, tức là từ sau năm 1964, trước đó không kể. Như chưa độc giả đã biết qua trong các phần trước là Cố Hòa Thượng chỉ vì muốn báo đền ơn đức của Thầy Tổ, Giáo Hội và Đàn Na Tín Thí cho nên mới rời khỏi nơi nhập thất, trở về Sài Gòn đảm nhận trách nhiệm từ diện quá đạo để thành lập, điều hành cùng đào tạo tăng tài cho Giáo Hội tại Viện Cao Đẳng Phật Học Huệ Nghiêm từ năm 1964. Thời gian này các tình hình rối loạn nội bộ của quốc gia cùng với những sự xáo trộn, tranh giành quyền hành lẫn nhau giữa các phe nhóm, đảng phái chính trị đối với chính quyền quân nhân mà trong đó tôn giáo, Phật giáo, công giáo, tin lành, sinh viên, thanh niên, học sinh vân vân cũng có tham dự vào. Tóm lại là tình trạng đất nước vào giai đoạn này rất là hỗn loạn và phức tạp. Việc này mọi người đều biết hết, nhất là những người của gần 3 thập niên về trước. Riêng về Phật giáo thì một số quý thầy lớn thuộc miền Bắc như thầy TC, HD, QD, v.v. TQ, TM, Trung Huế và còn nhiều vị khác nữa. Nhưng vì các việc đó không phải là trọng tâm chánh của quyển sách này nên không nói ra nhiều để tránh dài dòng cùng những sự đụng chạm cá nhân có thể. Đa số các vị này đều tạm trú tại AQ và mượn danh nghĩa của giáo hội để khởi xướng phong trào chống đối chính quyền, quân nhân lâm thời, đòi yêu sách cho Phật giáo. Đại khái là từ giai đoạn này trở đi cho chỉ đến năm Ất Mão 1975, chẳng những hoàn cảnh xã hội, đất nước rối ren, dân chúng bên ngoài bị ảnh hưởng không thôi, mà thậm chí cho đến cả những người xuất gia trong đường đạo cũng bị cuốn lôi theo dòng thời cuộc, tức là bị liên quan vào việc xuống đường biểu tình chống đối chính phủ vân vân. Giả lại cũng có một số quý thầy lớn phe Diều Hâu vì muốn mau chóng được việc nên họ không ngại ngùng gì tìm đủ mọi cách để vận động thế lực, tạo thêm dây cánh cho mình. Ngay cả đến việc vào trong Phật Học Viện vận động chư học tăng đứng về phe nhóm của họ nữa. Vì thế nên có một số tăng sinh trẻ tuổi bồng bột kém suy nghĩ tại Viện Cao Đẳng Phật Học Huệ Nghiêm cũng bị cuốn theo dòng thác lũ chánh trị. Đốc giáo của Phật Học Viện là Thượng tọa Thích Thiện Tâm không được hài lòng cho lắm khi thấy chính trị đã bắt đầu xâm nhập vào trong Phật học đường, mà đây lại chính là một viện chuyên biệt Phật học, chỉ lo giáo hóa thuần túy về đạo pháp. Là một vị tu sĩ chân chánh, nêu phần mô phạm và cương kỷ trong đạo nên Ngài muốn và chủ trương rằng một khi đã cạo tóc xuất gia rồi thì phải giữ vững lập trường và chí nguyện giải thoát ban đầu của mình, triệt để tuân theo lời Phật dạy là lo chân thật tu hành, dầu cho có chết đi chăng nữa cũng không được thay lòng đổi dạ. Qua tôn chỉ đó và dưới sự lãnh đạo của Ngài, Ngài nghiêm cấm cũng như không chấp nhận bất cứ một tăng sinh nào của Phật Học Viện được phép tham dự vào trong các cuộc xuống đường, biểu tình hay quan hô đã đạo hết. Đã có nhiều lần, một số lớn, gần phân nửa tăng sinh của Phật Học Viện đến thưa với Ngài rằng: Bạch Thượng Tọa, xin cho phép chúng con được vào Sài Gòn tham dự cuộc xuống đường hôm nay để làm tăng thêm sức mạnh của Phật giáo. Ngài nghiêm sắc mặt chối từ và liền sau đó giảng cho các vị ấy một thời giáo lý ngắn về bổn phận của người tu sĩ xuất gia. Nhiều lần như thế, và cũng nhiều lần Ngài từ chối cùng nghiêm cấm như thế. Việc làm chân chính sáng suốt này của Ngài để bảo vệ trường, bảo vệ chư học tăng và duy trì mạng mạch truyền thống của Phật giáo như thế lẽ ra phải được tán đồng và khích lệ, nhưng ngược lại là Ngài chỉ nhận được thêm những lời chỉ trích chua cay, đại lược như thầy Thích Thiện Tâm là một con người yếu mềm khiếp nhược, Thượng tọa Thiện Tâm không có lòng tương trợ đối với giáo hội và bạn bè, hoặc là ôi bỏ ông ấy qua một bên đi, ổng chỉ là con chim bồ câu thôi, không được gì cho Phật giáo nhờ cậy, thời buổi này mà cứ như ổng thì có ngày bị giặc lông làm bồ câu hầm, bồ câu roti cho rồi. Ngay chính cả trong Phật Học Viện, một số tăng sinh có tinh thần Diều Hâu cũng nghe theo lời xúi dục bên ngoài mà nói xăm xì rằng trưởng giáo của chúng mình là một con người ý chí khiếp nhược, không có tinh thần độc đạo. Những lời cay đắng đại loại như thế hãy còn nhiều, và Thượng tọa đốc giáo cảm thấy buồn. thương xót cho Phật Pháp trong thời buổi suy thoái nhiễu như này. Ngài tự thấy các lời dạy bảo và răng cấm chính đáng của mình cũng chỉ là một tiếng gian trong sa mạc mà thôi, chứ không được chút gì ảnh hưởng hết. Sau nhiều ngày đêm suy nghĩ, Ngài quyết định từ chức ẩn tu để cho khỏi thấy, nghe thêm các cảnh trái mắt não lòng. Đây là nguyên nhân gần về việc ẩn tu của Cố Hòa Thượng. B. Nguyên nhân xa. Có hai nguyên nhân xa. Một, vì thấy trái lời Phật dạy. Hai, vì muốn tu tiến đạo và giải thoát. Một, vì thấy trái lời Phật dạy. A. Đối với người xuất gia, là một bậc đại sư Phật học, đốc giáo một Phật học viện có tiếng tăm vang dậy khắp nơi, là một vị đại tăng giới hành tinh nghiêm, chân thật tu hành và thông suốt kinh điển, nhận nơi mắt thấy tai nghe qua các việc làm phi đạo của quý thầy Diều Hâu như sách động biểu tình, chống đối chính phủ, thuyết pháp mà không có pháp, vân vân. Thời thuyết pháp của họ chỉ thuận các lời hung hăng cay đắng chỉ trích chính quyền, kích động sự phẫn quốc của dân chúng và Phật tử, kết cuộc là đưa đến sự biểu tình liền sau đó mà thôi. Việc này chính người giết tôi và còn rất nhiều người khác trong giai đoạn này nữa là nhân chứng xác thực nhất. Như thế, Ngài mới sực nhớ lại lời Phật dạy rằng: Lại này xá lời Phật, đời sau các đệ tử của ta ít có tỳ kheo nào mà trong thâm tâm mong cầu pháp niết bàn tịch mịch, phần đông đều y theo ba sự nghiệp sau đây. Một là thường thích cầu danh lợi thế gian. Hai là tham ưa bè đảng, theo cầu thí chủ qua lại chẳng ngớt. Ba là ưa thích nhà cao cửa đẹp, chứa chất của tiền vàng bạc châu báu và các thứ đồ dùng. Đây là y chỉ theo cầu ba sự. Này xá lợi Phất, các tỳ kheo ấy vì y chỉ ba sự như vậy cho nên không thoát khỏi ba ác đạo. Này xá lợi Phất, các tỳ kheo ấy chẳng muốn thoát khỏi bàn sanh địa ngục ngạ quỷ, mà trái lại họ siêng tu những pháp dứt đường sanh về cõi trời. Họ lại siêng làm các sự tranh luận ly gián, chê mắng lẫn nhau. Họ lại ưa gần các ác hữu lòng tin chẳng thanh tịnh, bỏ chỗ vắng mà ở nơi náo nhiệt cùng với người tục kết bè đảng. Các nhà tục này bảo: Này trưởng lão, nên thường xuyên đến nhà tôi sẽ cung cấp tứ sự cúng dường đầy đủ. Còn nếu như các trưởng lão cứ ở nơi thanh vắng ấy, chẳng chịu giao tiếp với người tục, thì chúng tôi làm sao mà thăm hỏi được? Vì thế cho nên các tỳ kheo ấy ngày ngày càng thêm thân cận với người cư sĩ tại gia hơn, cùng nhau trò chuyện toàn những sự phiền tạp thế tục. Này xá lợi Phất, các tỳ kheo ấy thích ở chung và giao thiệp với hạng người bất lương tham trước chỗ ở chẳng hề di chuyển. Họ tìm bè đảng và luôn thăm viếng nhà thí chủ, đích thân đi mừng, đi điếu, do đó mà thầm kín thân ái lẫn nhau. Kinh Pháp Hội Bồ Tát Tạng, phẩm Tỳ Lê Gia Ba La Mật, Tam Tạng Pháp Sư Trần Huyền Trang và Thích Trí Tịnh dịch. Lại nữa, Cố Hòa Thượng đốc giáo Thích Thiện Tâm cũng nhớ lại lời Phật Quyền Ký rằng: Này A Nan, sau khi ta nhập Niết Bàn rồi, trong thời gian 500 năm rốt sau, nhóm người giữ giới đi theo chánh pháp lần lần tiêu giảm, các bè đảng phá giới làm điều phi pháp ngày càng tăng nhiều. Do vì chúng sinh phỉ báng chánh pháp, gây nhiều ác hạnh nên phước thọ bị tổn giảm, các tai nạn kinh khiếp nổi lên. Bây giờ có các tỳ kheo đắm mê danh lợi, không tu thân tâm giới huệ. Họ tham trước những y bát, thức ăn, sàn tòa, phòng xá, thuốc men, rồi ganh ghét, tranh giành, phỉ báng lẫn nhau, thậm chí đem nhau đến quan ti, thưa kiện, lời nói như đao kiếm, kết cuộc bị đọa vào trong ác đạo. Kinh Đại Bi. B. Đối với người cư sĩ tại gia. Trong 500 năm sau cùng, lúc Phật Pháp sắp diệt, người nữ phần nhiều tinh tấn, ưa tu những công đức. Trái lại người nam phần nhiều kém lòng tin tưởng, thường hay giải đãi khinh mạng, không thích nghe pháp, không tu phước huệ, thì thấy hàng sa môn chân thật tu hành thì rẻ rúng chê bai, xem như bụng đất. Trong thế gian lúc ấy khó tìm ra được người lương thiện, còn kẻ ác thú thì nhiều như cát ở bãi biển, đạo đức suy đồi, chư thiên buồn thương rơi lệ. Này A Nan, lúc đạo pháp của ta sắp diệt, đêm ngày trút ngắn, con người đoản mệnh chết sớm, nhiều kẻ mới 40 tuổi, tóc trên đầu đã điểm bạc. Về phần người nam, bởi nhiều dâm vật nên hay chết yểu, chết lúc tuổi còn nhỏ. Trái lại, người nữ sống lâu hơn. Lúc ấy có nhiều tai nạn kinh khiếp, đáng sợ nổi lên như giặc cướp, bệnh tật, bão lụt. Kinh Đại Bi. 2. Vì muốn tu tiền đạo và giải thoát. Ngoài việc suy nghĩ và nhớ lại các lời Phật dạy như trên, Cố Hòa Thượng đốc giáo Thích Thiện Tâm cũng còn nhớ thêm lời Phật dạy rằng: Lại nữa, này Trí Quang, Bồ Tát xuất gia phải xa lìa chỗ quyên náo ồn ào, ở nơi A Lan Nhã. A Lan Nhã là chốn rừng núi thanh vắng mà các người tu ở. A Lan Nhã này gồm có thêm bốn nghĩa khác như sau: Dù Tránh Thanh là nơi không có tiếng cãi cọ, Nhàn Tịch là nơi vắng lặng thông thả, Không Nhàn là nơi trống trải rộng rãi, không náo nhiệt, được tự tại, Diễn Ly Xứ là nơi xa tránh các sự bận rộn của đời. Chư Như Lai trong ba đời quá khứ, hiện tại, vị lai đều bỏ những nơi quy náo mà ở nơi không an nhàn, vắng lặng, tu thêm muôn hạnh chứng quả Bồ Đề. Các bậc duyên giác Bích Chi Phật, Thanh Văn, A La Hán và hết thảy chư hiền thánh chứng được thành quả xưa nay cũng đều ở nơi tĩnh mịch như thế. Nơi A Lan Nhã có 10 thắng đức làm cho các người tu hành chứng được ba quả Bồ Đề. Ba quả Bồ Đề là Phật Bồ Đề, Duyên Giác Bồ Đề, Thanh Văn Bồ Đề. Những gì là 10 thắng đức? Một là được tự tại, bởi vì A Lan Nhã trong bốn quy nghi đi đứng nằm ngồi không bị lệ thuộc nơi người khác. Hai là bỏ ngã và ngã sở, tức là không còn chấp ta và những cái của ta, không còn quan niệm chấp trước. Ba là đối với các đồ ngồi nằm như giường nệm bàn ghế không còn ham đắm. Bốn là ba độc tham sân si sẽ bớt đi dần dần. Năm là tu hạnh xa lìa, không mong cầu ngũ dục của trời người. Sáu là ở nơi nhàn tịch tu tập Phật đạo, không tiếc thân mệnh. Bảy là thích tịch tỉnh, thiện nghiệp thế gian dễ dàng thành tựu, bởi vì không có môi trường thuận tiện để phóng túng. Tám là sự nghiệp giải thoát sẽ dễ dàng không chướng ngại. Chín là mau thành tựu được tam muội. Mười là mau được đại trí huệ. Trí Quang nên biết nơi A Lan Nhã có vô lượng công đức như thế, do vậy nên người Phật tử xuất gia thề bỏ thân mình chứ nhất định không bỏ núi rừng. Kinh Tâm Địa Quán Phẩm Vô Cấu Tính. Bây giờ Đức Thế Tôn liền nói kệ rằng: Trí Quang các ông nghe cho kỹ, nơi ở của người không phiền não, xa nơi quy náo ở tịch tỉnh, đó là những nơi thân tiên ở, Bồ Tát ba đời cầu Bồ Đề. Ở nơi Lan Nhã thành Chánh Giác, Duyên Giác Thanh Văn các thánh chúng cũng ở nơi này chứng Bồ Đề. Ở A Lan Nhã được 10 lợi, hay khiến chứng được quả Tam Thừa. Du hành tự tại như sư tử, trong bốn oai nghi không ràng buộc, dưới cây rừng núi bậc thánh ưa, không ngã ngã sở là Lan Nhã. Áo mặc đồ nằm không ràng buộc, ngồi tòa sư tử tứ vô quy. Bỏ các phiền não là Lan Nhã, hết thảy tham ái không ham đắm, ở ngoài sự vật chán trần lao, không còn ham mê ngũ dục lạc. Người xa quyên náo ưa tịch tỉnh, bỏ thân xả mệnh cầu Phật đạo. Ở nơi tịch tỉnh không tiếng người, tám loạn trong tâm không khởi được, nghiệp lành thế gian xuất thế gian, tâm không chướng ngại đều thành tựu. Bởi thế Lan Nhã là căn bản, hay sinh tất cả thứ tam muội, lấy đại không tịch làm hư không, thân tâm hành giả không chướng ngại, đầy đủ được 10 thắng lợi ấy. Thế nên các thánh thường ở đó. Trí Quang các ông, các Phật tử, nếu muốn mau thành nhất thiết trí, cho đến trong mộng cũng không lìa, nơi A Lan Nhã Bồ Đề đạo. Sao ta diệt độ người muốn tu, thường hay ở nơi A Lan Nhã, không lâu sẽ ngồi Bảo Hoa Dương, chứng được pháp thân thường lạc quả. Cố Hòa Thượng suy nghĩ như thế liên tiếp suốt mấy tháng dài. Ngài nhận thấy rằng kể từ khi về Sài Gòn đảm nhiệm các chức vụ của giáo hội giao phó cho đến nay, đường tu của Ngài chỉ đứng một chỗ thôi, chứ không được tiến bộ như trước. Trách nhiệm và địa vị đã khiến cho Ngài luôn bận rộn, nay tiếp xúc với Phật tử này, mai tiếp xúc với Phật tử kia, người thương kẻ ghét, người trách kẻ buồn. Hễ được lòng người này thì mất lòng kẻ khác, còn như muốn nói bãi bui ngoài miệng cho được lòng hết thảy thì trái lại nghịch với tâm tánh của mình. Và đây cũng lại là một lý do khác nữa khiến cho Ngài khởi ý ẩn tu. Kế đó Ngài cũng suy nghĩ thêm rằng: Bổn phận của ta đối với thầy tổ, giáo hội, Phật tử và các đàn na tín cúng đã tròn chưa mà ta muốn đi ẩn tu? Rồi Ngài nhận thấy như sau: Một, đối với thầy tổ đã có ơn dạy dỗ dắt dìu ta, thì ta cũng đã đáp đền lại bằng cách dạy dỗ và dắt dìu cho các thầy khác trong đàn hậu tấn, các học chúng, học tăng từ bấy lâu nay rồi. Hai, đối với giáo hội đã có công ơn đào tạo và thành tựu cho ta, thì ta cũng đã đền báo lại bằng cách tuân theo lệnh của giáo hội, thành lập và điều hành viện cao đẳng Phật học Diện Huệ Nghiêm này. về tại trường Đại học Phật giáo Vạn Hạnh, ni trường Dược sư Từ Nghiêm đã tạo nhiều học tăng được thành tài rồi, hoặc trực tiếp dạy tại Phật học viện, hoặc gián tiếp qua các kinh sách dịch thuật từ trước đến nay. 3. Đối với các Phật tử và đàn na tín cúng có ơn lo lắng cúng dường tứ sự để cho ta được yên tâm tu học bấy lâu, thì ta cũng đã báo đền lại bằng cách giảng kinh, thuyết pháp, diễn dịch kinh sách, khuyến khích tu hành nhiều lần rồi. Như vậy thì bổn phận của ta cũng có thể gọi là được ít nhiều tròn đủ. Nay ta đã hơn nửa đời người rồi, tuổi đời còn lại cũng đâu có bao nhiêu. Giả lại, sống nay chết mai, nào ai biết được. Nếu như ta lo sớm ẩn để tu hành và niệm Phật cho cực lực hết sức, thì e rằng ngày cuối cùng sẽ không gặp lại được Phật Hòa Thượng năm xưa đã vì xót thương mà đóng cái Phật ấn của Ngài lên trán ta mà thọ ký. Và sau cùng hết, Ngài quyết định tối hậu sẽ từ chức ẩn tu. C. Chuẩn bị từ chức ẩn tu. Sau khi quyết định từ chức để ẩn tu xong rồi, tâm Ngài được an ổn và Ngài sửa soạn sắp xếp để lên gặp ân sư là Hòa Thượng Hội Chủ, Phó Tăng Thống, kiêm viện trưởng viện Hóa Đạo và trụ trì Ấn Quang Tự Thích Thiện Hòa, trình bạch mọi việc, xin hoàn trả chức vụ để nhập thất bế quan ẩn tu vĩnh viễn. Liên tiếp nhiều đêm sau đó, Ngài bâng khuâng suy nghĩ rằng: nay ta phải đi về nơi nào để ẩn tu đây? Câu hỏi này cứ lặp đi lặp lại trong tâm hoài, khiến cho Ngài bị nhiều phen trằn trọc suy nghĩ đắn đo. Ngài niệm Phật cầu xin gia hộ và chỉ dẫn cho nơi trụ xứ tương lai của mình. Ngài không muốn phải thay đổi tới lui chỗ này chỗ kia như thời gian nhập thất ẩn tu của hơn 10 năm trước nữa. Ngài chỉ muốn có được một nơi duy nhất và sau cùng để rồi ở đó tịnh tu luôn cho đến ngày quy về với Phật mà thôi. Đêm hôm đó, sau thời khóa trì niệm và nguyện cầu Phật gia hộ về việc này xong, khoảng hơn 1 giờ sáng, khi vừa đặt lưng nằm xuống một chút, Ngài mơ thấy giấc mộng như sau. Tường thuật lại theo lời của Đại Đức Bổn Sư Thích Hải Quang là cháu ruột, đệ tử Kim Thị Giả, đã được tự thân nghe từ nơi Cố Hòa Thượng kể lại trong thời gian còn hầu cận bên Ngài khoảng 20 năm về trước, khi hai thầy trò chú cháu còn hẫm hút và đùm bọc bên nhau trong cùng một gian tịnh thất nơi Phương Liên Tịnh Xứ. Nghe có tiếng gõ cửa và niệm A-di-đà Phật bên ngoài, Ngài nghĩ rằng: ủa, khuya rồi mà còn có thầy nào tới gõ cửa vậy kìa. Thường thì giờ này ai nấy cũng đều đã yên giấc hết rồi. Ngài ngồi dậy đi ra mở cửa, và Ngài thấy bên ngoài có hai vị tăng mặc hậu vàng, sắc diện thanh tú oai nghiêm, đang đứng chắp tay cúi chào. Hai vị này thấy lạ chứ không phải là tăng chúng của Phật học viện Huệ Nghiêm. Ngài hỏi: hai vị là ai, từ đâu lại, và gõ cửa tôi có chuyện chi chăng? Một vị lớn tuổi hơn đáp: tuân giáo chỉ tôn sư, đến đây cung thỉnh thượng tọa. Ngài hỏi: tôn sư của hai chị là ai và mời tôi có chuyện gì? Cả hai đều đáp: tôn sư của chúng tôi cũng là tôn sư của Ngài, xin đến đó sẽ tự biết. Cố Hòa Thượng nghe nói vậy thì gật đầu, mặc hậu, đắp y vào, rồi đi theo hai vị tăng ấy. Thấy mình cùng với hai vị tăng kia bay trên mây, vượt qua nhiều rừng, núi, sông, hồ, sau cùng bay lướt lên trên một sườn núi cao và hạ xuống trên sơn đỉnh. Đất nơi này rộng rãi, bằng phẳng, màu xanh như cẩm thạch, cây cối thẳng hàng, hoa cảnh xinh tươi. Chính giữa đỉnh núi là một ngôi đại tự hùng vĩ, uy nghiêm, mái cong, ngói đỏ, kiến trúc mỹ lệ phi thường mà từ trước đến nay chưa từng trông thấy. Hai vị tăng nói: Phật sự của chúng tôi đến đây là hết, xin thỉnh Ngài vào trong đại điện để gặp tôn sư. Nói xong chắp tay bái chào rồi đi mất. Hòa Thượng chính là y hậu đoạn bước vào trong đại điện. Các sự trang trí bày biện nơi đây thể đều cực kỳ siêu đẳng, tuyệt vời, rực rỡ không sao tả xiết. Trên có tôn tượng Tây Phương Tam Thánh cao dọi, xinh đẹp tuyệt trần, đứng trong vị thế tiếp dẫn. Dưới đến là thánh tượng của Đức Chuẩn Đề Đại Sĩ đầy đủ ngàn tay, ngàn mắt, oai vũ tuyệt luân, trang nghiêm đẹp lạ. Ngài liền quỳ xuống cung kính đảnh lễ, đâu đó xong xuôi hết rồi, Ngài mới nghĩ rằng: sao vẫn không thấy Hòa Thượng tôn sư trụ trì? Đang khi có ý tìm kiếm, bỗng nghe tiếng gọi: thiền tâm chớ tìm đâu xa, ta ở nơi đây. Ngài ngó lại và nhận thấy là tiếng gọi ấy phát ra từ nơi thánh tượng của Đức Chuẩn Đề Đại Sĩ. Tuy lấy làm lạ, nhưng Ngài cũng đã đến quỳ xuống đảnh lễ và chắp tay chiêm ngưỡng thánh tượng. Ngài thấy thánh tượng ấy như sau: tượng là tượng Chuẩn Đề Đại Sĩ, ngàn tay ngàn mắt của Đức Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, bụng lại là bụng của Đức Di Lặc Bồ Tát, bụng bự. Trong khi Ngài còn đang suy nghĩ gì thế lạ, thì nghe từ trong tượng vang ra tiếng nói: thiền tâm chớ lấy làm lạ, ta đây chính là tôn sư của ngươi, Sở dĩ ta hiện ngàn tay ngàn mắt là vì ngươi trì chú đại bi và chuẩn đề đã được chút ít thành tựu. Gần trọn đời của hòa thượng, từ khi mới tu cho đến bây giờ, ngài chuyên tâm niệm Phật và trì chú, đặc biệt là chú đại bi và chú chuẩn đề. Mỗi lần lễ Phật thì ngài trì niệm 108 biến chú đại bi, một muôn câu chú chuẩn đề và 100.000 câu niệm Phật. Ngài có soạn ra một pháp thức tu tên là Chuẩn Đề Đại Bi Pháp Nghi Hợp Thức cho các đệ tử chuyên tu mật tông hành trì. Còn ngươi thấy bụng ta lớn như bụng của ngài Di Lặc là vì ta từ bi thương xót tất cả chúng sanh, hằng luôn mang mẫn để ở nơi lòng của mình, cho nên bụng mới lớn ra như vậy. Cố Hòa Thượng mới thưa rằng: con nay được gặp thánh tượng Tây Phương Giáo Chủ và Bồ Tát rồi thì lòng nguyện con đã thỏa mãn và rất vui mừng. Xin ngài dạy con phải về nơi nào để nhập thất ẩn tu, hầu sớm được về bên Phật. Bồ Tát bảo: người hãy ra cửa, sẽ có người trao thư, chỗ trụ xứ sau này của ngươi có ghi rõ trong đó. Vậy hãy đi mau cho kịp thời giờ. Ngài tuân lời, cúi lạy một lần nữa, đoạn đi thụt lùi ra cửa. Sau khi ra đến ngoài sân rồi thì ngài nhìn ngó trước sau, trong ý tìm người đưa thư, và rảo bước vòng quanh để xem phong cảnh. Đang khi đi, ngài chợt nghe phía sau lưng mình có tiếng gọi: Thiện Tâm đang kiếm ta phải không? Ngài quay đầu lại, ngó thấy đó là Hòa Thượng Bổn Sư Thích Phật Ấn năm xưa, nên lật đật quỳ xuống đảnh lễ. Hòa Thượng đỡ dậy bảo: ta mừng cho ngươi đạo quả gần thành, tuy nhiên cũng còn sót lại một ít nghiệp nhỏ phải chịu nữa, hãy cố gắng vượt qua thì sẽ được đắc kỳ sở nguyện. Đoạn lấy trong mình ra một phong thư, bảo: đây là phần đời còn lại của ngươi, chỗ trụ xứ tương lai và kỳ hạn giảng sanh thảy đều có ghi đủ ở trong đó, để ta cho người đưa ngươi về. Ngài quỳ xuống lạy và tiếp lấy thư. Vừa cúi lễ xong, ngước đầu nhìn lên thì thấy mình đã về đến nơi tịnh thất ở Huệ Nghiêm từ lúc nào rồi. Trên tay vẫn còn cầm lấy phong thư màu trắng, với mùi hương lạ vẫn còn thoang thoảng bay ra. Ngài mở bao thư ra xem, bên trong có một tờ giấy vàng ghi bài kệ như sau: 68 lắm gian nan, nhân quả chớ than gian, thấy ninh thời đại đến, gặp phú ắt bình an. Liên hương thơm sực nức, còn chút nghiệp phải mang, ngọt chua hai bốn chẳng, thân xuất đáo liên bang. Đang khi ngài cầm bài thơ và suy nghĩ thì tiếng chuông trống của thời Công Phu Lăng Nghiêm sáng từ nơi chánh điện vang lên, khiến cho ngài giật mình tỉnh giấc. Vẫn còn ngửi được mùi hương lạ từ nơi thân thể thoang thoảng bay ra một hồi lâu mới hết. Ngài vội ngồi vào bàn viết, lấy giấy bút ra biên lại bài kệ trên để suy tìm lý nghĩa và ghi lưu hậu luôn cả giấc mộng này. Đến đây, Bảo Đăng con xin tạm dừng bút lại và đầu thành đảnh lễ Tôn Sư Thượng Thiện Hạ Tâm Đại Lão Hòa Thượng Chi Giác Linh Thùy Từ chứng giám cho con được chú giải lại ý nghĩa của bài kệ này. Phần chú giải sau đây đã được Đại Đức Bổn Sư Thích Hải Quang hướng dẫn qua lời chú giải của Cố Hòa Thượng đã dẫn dắt cho thầy trước kia, khi thầy còn hầu cận bên chú ruột của mình nơi Phương Liên Tịnh Xứ vào trước năm 1978. Câu thứ nhất: 68 lắm gian nan. Chữ 68 đây có ba ý nghĩa. 1. 68 là 68 tuổi, Hòa Thượng thọ được 68 tuổi đời. 68 là 6 x 8 bằng 48, Hòa Thượng được 48 hạ lạp. 3. 68 là năm 1968, khi Cố Hòa Thượng bắt đầu lìa Sài Gòn để về Đại Ninh. Toàn câu này ý nói Cố Hòa Thượng thọ được 68 tuổi đời từ năm 1925 đến năm 1992 và 48 tuổi đạo. Trong suốt thời gian này và bắt đầu từ năm 1968 trở đi, cuộc đời của ngài phải chịu nhiều nỗi gian nan vất vả nơi chốn hồng trần. Giả lại, vì chỉ sống có một thân một mình nơi rừng núi Đại Ninh, cho nên phải bị gian nan cực khổ. Câu thứ hai: nhân quả chớ than gian, là ý nói các việc buồn vui sướng khổ vân vân. Tóm lại là cuộc đời của Cố Hòa Thượng sở dĩ bị nhiều nỗi trân chuyên vất vả như vậy là do nơi nhân quả của ngài gây tạo ra trong tiền kiếp. Hãy nhẫn chịu chứ đừng có than gian trách hờn chi cả, cho dù có bị lấy quán trả ơn hay là gì đi chăng nữa. Câu thứ ba: thấy ninh thời đại đến. Trong câu này có hai chữ Đại Ninh, tức là tên nơi trụ xứ của Hòa Thượng, và lại cũng có ý nói rằng hễ ngài về đến Đại Ninh rồi thì cái thời đại thành tựu việc tu hành của ngài sẽ đến. Đại Ninh chính là trụ xứ sau này của ngài. Ở nơi đây ngài tiến tu hoằng đạo, khai nguyên ra hệ phái Mật Tịnh Đại Ninh cho các môn đồ pháp quyến tu tập lưu truyền cho đến mãi về sau và được giảng sanh giải thoát. Câu thứ tư, gặp phú ắt bình an. Trong câu này có hai chữ Phú An, tức là thôn Phú An, tên của nơi mà ngài sẽ về đến để nương ẩn tu hành. Câu này có ý nói rằng hễ gặp Phú An rồi thì cứ trụ ở đó, tất sẽ được an ổn. Quả thật vậy, kể từ khi ngài về tại ấp Phú An Đại Ninh ẩn tu rồi thì sau đó gặp không biết bao nhiêu cảnh sóng gió não phiền, như là bị du bán, mạ lị, quỷ phá. Trong tờ di chúc của ngài có nói đủ, vân vân. Trung ương thành ủy Phật giáo thành phố, vân vân, nhiều lúc rất nguy ngập, tưởng chừng như sắp sửa bị bắt cóc hoặc bị ám sát tới nơi rồi. Nhưng vào giờ phút chót, ngài đều được tai qua nạn khỏi hết, đúng như câu gặp phú ắt bình an ở trên vậy. Câu thứ năm, liên hương thơm sực nước. Trong câu này có hai chữ liên hương, đây là tên của hai đạo tràng do ngài kiến lập ra là Hương Nghiêm Tịnh Viện, tức là chữ hương, Phương Liên Tịnh Xứ, tức là chữ liên. Lại nữa, chữ liên hương cũng có thêm hai nghĩa khác nữa là mùi thơm của bông sen, ám chỉ cho danh tiếng của ngài là một tôn sư Hoằng Dương môn tịnh độ lừng lẫy nhất của Phật giáo Việt Nam. Tượng trưng cho pháp môn tịnh độ, liên là bông sen tịnh độ tông mà ngài đã cố công hoằng hóa trọn cả đời tu tập của mình. Câu này có ý nghĩa như sau: khi về trụ tại nơi đây, Phú An và Đại Ninh, thì ngài thành lập ra hai đạo tràng Hương Nghiêm Tịnh Viện và Phương Liên Tịnh Xứ để hoằng dương tông tịnh độ. Thanh danh của Hòa Thượng Tôn Sư Thích Thiện Tâm, tông chủ của hệ phái Mật Tông Tịnh Độ Đại Ninh, bay xa và lừng lẫy khắp nơi. Mọi người ai nấy cũng đều nghe biết, kính trọng, đúng với ý nghĩa câu liên hương thơm sực nức. Câu thứ sáu, còn chút nghiệp phải mang. Câu này có ý nói, tuy mang danh là tông chủ của hệ phái Mật Tông Tịnh Độ Đại Ninh, mà danh tiếng được hầu hết các Phật tử và mọi người trong nước tôn xưng là Phật sống, Thánh Tăng, Hiền Tăng, vân vân, lẫy lừng khắp nơi trong quốc hội và ngoài quốc ngoại như vậy, nhưng ngài cũng còn có chút nghiệp phải mang. Vậy là nghiệp gì? Theo lời Đại Đức Bổn Sư kể lại như sau: sau năm Ất Mão 1975 rồi, có dạo Cố Hòa Thượng nói với hai đệ tử thân cận là Ni Sư Thích Nữ Thanh Nguyệt, trưởng tử, cháu ruột kim đệ tử là Đại Đức Bổn Sư Thích Hải Quang như sau: cách đây gần một năm, thầy có mơ thấy Đức Quán Âm báo mộng và cho biết rằng thầy bị nghiệp ở tù, do kiếp trước ưa nuôi nhốt chim lồng cá chậu nên kiếp này phải chịu trả quả trước khi giảng sanh. Nếu muốn tránh nạn này thì thầy phải tự giam mình trong thất mới qua khỏi được, bằng không sẽ bị chánh quyền mới nhốt. Sau đó ngài tuyên bố bế quan ẩn tu kín, tức là nhập thất ẩn tu luôn, không bước ra ngoài và cũng không tiếp xúc với bất cứ một ai hết, coi như là bị ở tù vậy, vô thời hạn, từ tháng 5 năm 1975 dương lịch cho mãi đến lúc thị tịch giảng sanh vào ngày 14 tháng 12 năm 1992 dương lịch, trước sau gồm có hơn 17 năm ở trong thất. Chẳng những như thế mà sau này khi Đại Đức Bổn Sư xuất ngoại rồi, ngài còn cho bọc thêm 3 lớp vòng rào kẽm gai chung quanh thất của ngài. Đây thật rõ ràng là một cái nhà tù giam người, bên ngoài có hàng rào kẽm gai bao bọc. Sở dĩ ngài làm như thế là vì ngài muốn giải trừ cái nghiệp bị ở tù của mình, vậy mà vẫn còn bị nhiều phen bầm dập. Ngài có nói với cháu là Đại Đức Bổn Sư Thích Hải Quang rằng còn chút nghiệp ở tù phải mang của Cố Hòa Thượng vậy. Câu thứ bảy, ngọt chua hai bốn chẳng. Ngọt chua, đây là ý nói nếm đủ mùi vị của đời. Khen ngọt, chê chua, nói tốt ngọt, nói xấu chua, kính trọng ngọt, quỷ phá chua, vân vân. Hai bốn chẳng, hai chữ hai bốn, đây là 24 năm chẳng chọi còn lại của đời ngài. Ngài chánh thức về ẩn tu tại Đại Ninh vào năm 1968, thị tịch giảng sanh vào tháng 11 âm lịch năm 1992. Trước sau có tất cả là 24 năm mà ngài trụ ở thôn Phú An Đại Ninh này. Trong vòng 24 năm đó, cuộc đời của ngài không biết chịu bao nhiêu cảnh ba chìm bảy nổi tám chín linh đinh, kể sao cho hết. Cũng do mấy người tăng ni đệ tử sanh ghét trước danh tiếng quá lẫy lừng của ngài nên tìm đủ mọi cách phá hoại, quỷ nhục hầu dìm ngài xuống để cho họ được nổi lên. Các việc này trong di chúc ngài cũng có nói đến, sẽ được đọc đến nguyên văn di chúc của ngài đăng ở phần sau. Đây là chư Phật Bồ Tát đã dạy cho ngài biết trước để mà lập tâm nhẫn nhục sau này. Và cũng chính nhờ vì biết được như vậy cho nên mặc dù bị quá nhiều ngọt chua suốt 24 năm trời như thế mà tâm ngài vẫn không vui mừng, hân hoan hay buồn khổ tức tối chi hết. thiệt là rất đáng phục thay cho cái đức nhẫn nhục cao cả của ngài. Câu thứ 8: thân xuất đáo liên bang. Chữ thân trong câu kệ này hàm hai ý nghĩa: một, thân là tư thân của ngài; hai, thân đây cũng còn có thêm nghĩa khác nữa là năm thân. Ngài tịch vào năm Nhâm Thân, năm con khỉ, và đây chính là ý nghĩa của chữ thân xuất vậy. Câu kệ này có ý tiên tri cho ngài biết là sau khi ngài bỏ thân tứ đại, thân xuất này rồi thì sẽ đáo thẳng về Tây Phương Cực Lạc, liên bang tức là cõi bông sen của đức từ phụ A Di Đà. B, năm Nhâm Thân 1992 thì thần thức của ngài sẽ xuất ra khỏi thân giả quyển Diên Tịch và rời nước Việt Nam của chùa Nam Thiện Hộ Châu thuộc cõi Ta Bà này, sanh thẳng về Cực Lạc liên bang, nơi mà từ khi mới khởi lên 7 tuổi ngài đã được thọ ký là sẽ sanh về. Và quả thật như vậy, ngài giảng sanh vào lúc 6 giờ 15 phút sáng ngày 21 tháng 11 âm lịch năm Nhâm Thân, tức ngày 14 tháng 12 dương lịch năm 1992. Thần thức xuất ra khỏi thân tứ đại giả, hợp ngay trên bàn tọa tại tỉnh Thất Phương Liên và đáo thẳng về nơi Cực Lạc, đúng với câu thần xuất đáo liên bang. Cuối cùng trong bài kệ mà Tây Phương Tam Thánh và Đức Chuẩn Đề Bồ Tát đã trao cho ngài trước kia ở núi Thánh Điện vậy. Đến đây, một lần nữa kính bạch Cố Hòa Thượng Tôn Sư, đệ tử là Độ Tôn Bảo Đăng và tất cả các môn đồ pháp quyến chúng con một lòng đảnh lễ: Nam Mô Hoằng Dương Môn Tịnh Độ Đại Ninh Liên Tông Khai Sơ Tổ Sư, Phương Liên Mật Tịnh Đạo Tràng, Vô Nhất Đại Sư Thích Thiện Tâm Hòa Thượng Tác Đại Chứng Minh, tam xưng tam bái. Trở lại việc chuẩn bị xin từ chức ẩn tu của Cố Hòa Thượng. Hơn một tuần lễ sau từ hôm nhận được bài kệ ở nơi Cố Hòa Thượng Bổn Sư Phật Ấn trước sân của Thánh Điện trong giấc mơ rồi, ngài thường xuyên xem xét bài kệ đó để suy tìm ý nghĩa ẩn tàng bên trong. Một hôm nọ, sau thời khóa trì niệm, ngài cảm thấy tâm thể mình rất thanh tịnh và các bí nghĩa của bài kệ mà gần nửa tháng qua ngài vẫn chưa thấu triệt được bỗng nhiên hiện ra rất rõ ràng, như vừa giải thích ở trên, khiến cho ngài như người ngủ mê chợt tỉnh. Ngài thấy rõ rằng mình sẽ phải đi đến một địa phương mới có tên là Đại Ninh hoặc Phú An gì đó để ẩn tu và hoằng dương về môn tịnh độ. Ở tại nơi này, mình cũng có được chút ít tiếng tâm tốt và cũng sẽ phải chịu trả một ít nghiệp quả tiền khiên trong suốt 24 năm dài, và cuối cùng, đến năm mình 68 tuổi, sẽ được giảng sanh về Cực Lạc Quốc. Ngài thấy và biết được cái ý nghĩa ẩn tàng bên trong bài kệ như vậy, nhưng sau đó rồi, ngài lại băn khoăn khi nghĩ đến việc Đại Ninh ở đâu? Phú An ở chốn nào? Các địa phương này thuộc về miền Nam, miền Đông hay miền Trung? Đất nước rộng lớn bao la như vậy, ta làm sao biết được địa điểm để mà tìm? Đoạn ngài nghĩ tiếp: nhưng mà cũng không sao, nếu như chư Phật Bồ Tát muốn cho ta về trụ ở nơi đó thì thế nào cũng xui khiến có người đến chỉ chỗ cho ta, chỉ sớm hay muộn mà thôi. Điều quan trọng là ta đã biết nó tên là gì rồi thì nó chạy đâu cho khỏi được. Rồi ngài lại an tâm trong công việc và các thời khóa tu tập thường nhật của mình. 4 tháng sau, vào tháng 10 dương lịch năm 1967, hôm đó nhằm ngày Chúa Nhật, khoảng hơn 10 giờ sáng, có một người tục gia đệ tử của ngài quê ở Bến Tre, trong ban trị sự của chùa Phật Quang, về Sài Gòn và đến Huệ Nghiêm thăm thầy, tức là Cố Hòa Thượng. Đạo hữu này pháp danh là Minh Thiện, thế danh tên là TRKT, trước kia làm nghề buôn bán cá từ biển Hồ Cao Miên về miền Lục Tỉnh. Có một dạo đó, đạo hữu này vừa mua sỉ xong một số cá tươi rất lớn mới vừa được lưới từ biển hồ lên, đang sửa soạn cho người để xuống ghe chài để chở đi bán cho các dựa cá. Lúc ấy đâu khoảng gần 11 giờ trưa, đạo hữu này đang ngồi tại bàn viết tính toán tiền bạc sổ sách thì chợt thấy buồn ngủ quá không sao gượng được nên gục đầu xuống mặt bàn thiếp đi. Vừa mới nhắm mắt chưa đầy một phút đồng hồ thì đạo hữu Minh Thiện mơ thấy như sau: từ bên ngoài cửa có hơn 20 người, đủ cả nam nữ, già trẻ và con nít, đầu đồng đội mũ đỏ, mình mặc cũng đồng một thứ áo màu xanh có điểm chấm vàng, thần sắc và dung mạo đều tiều tụy, ốm yếu xanh xao, dường như bị mang bệnh nặng nên bước không muốn vững. Người này phải nương tựa nơi người kia mà đi. Tất cả các người đó đều bước vào trong văn phòng làm việc, quỳ xuống trước mặt đạo hữu Minh Thiện lạy mà thưa rằng: chúng tôi toàn thể gia đình trên 20 sanh mạng, hôm nay rủi đi làm đường nên bị bắt cả, thân sẽ bị chết trong giây lát đây thôi. Chỉ có ông là người duy nhất cứu được chúng tôi, xin ông mở lòng rộng lượng, ơn ấy kiếp kiếp không quên. Đạo hữu Minh Thiện mới hỏi: Mấy người là ai? Ở đâu? Bị nạn gì mà nhờ tôi cứu? Tôi làm sao có được khả năng để cứu cho quý vị? Mấy người ấy lại thưa rằng: Xin ông ra phía trước, chỗ các nhân công của ông đang làm việc thì sẽ thấy chúng tôi ở đó. Chúng tôi đồng mặc áo xanh điểm chấm vàng, và trên đầu cũng đồng đội mũ nhọn màu đỏ như hiện giờ. Nhờ ông mở lòng từ bi cứu độ cho, sở dĩ chúng tôi dám mạo muội cầu ông cứu giúp, bởi vì được biết ông là đệ tử của một bậc nhục thân Bồ Tát thời nay là Đại Đức Thiện Tâm. Ngài ấy có lòng từ bi rất lớn. Ông là đệ tử của người, xin nguyện nương theo đức cả mà thương tình cứu tử cho cha con chồng vợ chúng tôi, để được sống thêm tu niệm cho thoát nghiệp trong kiếp lai sinh. Đạo hữu Minh Thiện mới hỏi: Được rồi, thôi ra đi, ta sẽ cứu cho. Hứa đại chứ cũng không biết họ là ai. Mấy người kia lại tạ ơn rồi dìu nhau ra cửa đi mất. Minh Thiện giật mình thức dậy, trán đổ mồ hôi, tim đập mạnh, lòng bắt đầu hồi hộp không an, liền chạy ra ngoài cửa, nhắm theo hướng mấy người ban nãy bước đi mà nôn theo. Thấy các người làm công đang đổ cá từ trong lưới xuống ghe chài, lòng bỗng nhiên động tâm, suy nghĩ: Có khi mấy người ban nãy là các thần ở dưới biển hồ này lội đi chơi bị lính lưới chăng? Chắc có lẽ như vậy nên mới lạy mình và nói chỉ riêng mình là có đủ khả năng cứu được họ mà thôi. Hơn nữa, sao họ lại còn biết được tên sư phụ của mình? Do vì nghĩ như thế nên Minh Thiện vội bước tới chỗ đổ cá để xem, thì thấy có một mẻ lưới vừa đổ xuống một đống cá tươi, trong đó có hơn 20 con cá, lớn thì bằng một đứa con nít 2-3 tuổi, nhỏ cũng bằng vấp dế. Da của tất cả các con cá này đều cùng một màu xanh biếc, điểm nhấn chấm vàng như hột bắp. Trên đầu có một vết màu đỏ tươi lớn bằng bàn tay nằm vắt ngang, mới xem qua dường như đội mũ đỏ vậy. Các con cá này ngáp ngáp gần như muốn chết, mắt nhìn Minh Thiện trân trân như đang cầu cứu. Vừa thấy mấy con cá này xong, Minh Thiện sợ muốn bay hồn, cả mình mọc ốc. Biết hơn 20 người cha con chồng vợ mà mình gặp trong mơ ban nãy chính là đây rồi, liền ra lệnh bắt lên hạ xuống nước hết. Tối đến nằm ngủ, mơ thấy một lần nữa hơn 20 người đó đến lạy và tạ ơn cứu mạng. Từ đó Minh Thiện bỏ luôn việc buôn bán cá và chuyển sang nghề khác. Và cũng kể từ dạo đó, đạo hữu Minh Thiện này mới biết thầy mình là một bậc Bồ Tát thời nay, nên càng thêm kính trọng bội phần. Hôm nay nhân dịp có chút việc về Sài Gòn, nhớ đến thầy nên ghé qua chùa Huệ Nghiêm để viếng thăm đảnh lễ. Trong khi trò chuyện, cố hòa thượng có hỏi: Lúc này còn làm nghề cũ không? Sao lâu quá không gặp? Minh Thiện thưa rằng: Bạch thượng tọa, mấy năm nay vợ chồng con đã đổi việc làm ăn rồi nên không còn làm nghề cũ nữa. Chúng con cũng đã dời nhà đi nơi khác nên ít được dịp về thăm thầy, mặc dù lòng con lúc nào cũng luôn tưởng nhớ. Cố hòa thượng hỏi: Làm nghề gì và dọn nhà đi đâu? Bạch thầy, làm nghề buôn bán rau cải Đà Lạt và dọn nhà ra ngoài đó ở mấy năm rồi. Ở tại chợ Đà Lạt phải không? Nghe nói khí hậu nơi đó mát và tốt lành cho sức khỏe lắm. Bạch thượng tọa, không, cách Đà Lạt khoảng 40 cây số, nơi con ở là một ấp nhỏ cũng tương đối yên ổn và thanh tịnh. Cố hòa thượng hỏi: Chỗ đó tên gọi là chi? Minh Thiện đáp: Bạch thượng tọa, nơi con ở tên là Đại Ninh. Cố hòa thượng giật mình, liền hỏi tiếp: Đại Ninh có phải là Phú An không? Dạ bạch thượng tọa, phải rồi, Đại Ninh là tên của vùng, còn tên của thôn nhà con đang ở nằm tại thôn Phú An. Bạch thượng tọa, bộ thầy cũng biết nơi này nữa sao? Trúng mánh, vô cơ rồi. Hòa thượng mỉm cười, chắc có lẽ lúc đó trong tâm của ngài vui và cảm ơn trời Phật lắm, nói: Cũng biết chút đỉnh. Đây là duyên khởi để cho cố hòa thượng biết rõ nơi tân trụ xứ của mình. Và bây giờ ngài đã biết được Đại Ninh cùng Phú An nằm ở nơi nào trên bản đồ Việt Nam rồi. Đúng như ngài đã nghĩ là Phật Bồ Tát sẽ khiến con người tới mách giúp chỉ chỗ cho mình. Sau đó những việc như hỏi kỹ địa điểm, đường đi nước bước, đến xem cuộc đất vân vân là lẽ đương nhiên cần phải tiến hành, xin miễn đề cập tới cho đỡ dài dòng và tinh giảm hơi sức. Cuối tháng 12 năm 1967, ngài đến viện Hóa Đạo nơi chùa Ấn Quang đảnh lễ sư phụ là hòa thượng hội chủ Thích Thiện Hòa, phó tăng thống, trình bày các lý do sau đây. Chánh trị đã xâm nhập vào Phật học viện do mấy thầy lớn mang vào, chư học tăng không tuân theo giáo quy của nhà trường. Mấy thầy đồng sông bạn cùng tu, bất chấp sự thanh tịnh cần phải có của Phật học viện, thường xuyên tới lui vận động phe phái chánh trị, sách động biểu tình vân vân. Và như vậy là không thích hợp với sở nguyện chuyên tu của mình. Ơn thầy tổ, giáo hội và đàn na tín thí cũng đáp đền xong, nay đã tới lúc cần phải lo phần tịnh tu giải thoát, cùng một số lý do khác như sức khỏe yếu kém, vân vân. Xin được từ chức đốc giáo Phật Học Viện Huệ Nghiêm, giao trách nhiệm lại cho đệ tử phụ tá là Thượng tọa Thích Bửu Huệ thay thế. Ban đầu Hòa Thượng Hội Chủ không chấp nhận, nhưng cuối cùng Đổi Đế quá không biết làm sao hơn, nên buộc lòng chịu để cho Ngài từ chức, với điều kiện là phải từ từ chứ không được gấp quá. Hòa Thượng dạy: ta chấp nhận cho con từ chức ẩn tu theo sở nguyện, nhưng chưa liền bây giờ, mà phải chờ qua đến năm 1968 mới được đi. Vì muốn cho sư phụ vui lòng nên Ngài mới quản lại việc ra đi của mình và bàn giao từ từ lại cho Hòa Thượng Thích Bửu Huệ. Mãi cho đến giữa năm 1968 mới hoàn tất được hết mọi chuyện. Trong thời gian này, thỉnh thoảng thì Ngài cũng có đi đi về về giữa Sài Gòn, Huệ Nghiêm và Đại Ninh, xúc tiến việc mua đất và mướn người thường phát quang cây cối chung quanh dùng cho trống trải để chuẩn bị cất tịnh thất ẩn tu. Những lúc Ngài bận đi vắng như thế thì tịnh thất của Ngài tại Phật Học Viện Huệ Nghiêm giao cho một học tăng thị giả trông coi. Tịnh thất chỉ là một am nhỏ, lập bằng mái dừa nước, đơn sơ và đạm bạc, quét dọn coi sóc mỗi ngày. Có một vài chuyện cũng rất lạ lùng và huyền bí ở nơi tịnh thất của Ngài như sau, thuộc lại theo lời kể của một số học tăng tại Huệ Nghiêm. Nguyên lần đó, sau khi quét dọn bên trong tịnh thất của Ngài xong rồi, thì vị học tăng ấy cảm thấy hơi mệt mỏi, nên khởi ra ý nghĩ là muốn tìm chỗ đâu đó đi ngồi dựa lưng cho thoải mái và giãn gân cốt. Trong khi đi ngang qua bàn viết của thầy, thầy ấy tò mò nhìn vào thì thấy trên bàn đang để dở một quyển kinh bằng chữ Nho cùng với sách bản thảo kinh mà Ngài đang phiên dịch, nên đứng lại xem cho biết. Thấy hay hay, giả lại vì cũng đang mệt và muốn tìm chỗ ngồi để tựa lưng một chút, thôi thì sẵn có bô rê và ghế đây, ta hãy cứ tạm làm thượng tọa, ngồi cho khỏe và xem kinh luôn cho nó được nhất cử lưỡng tiện, còn hơn là đứng hoài mỏi chân lắm. Chắc có lẽ vì nghĩ như vậy nên thầy mới vui vẻ, khỏe khoắn bình tọa ngay trên ghế thượng tọa và cầm lấy sách bản thảo kinh đang dịch lên xem. Nhưng vừa mới ngồi xuống xong, chưa đầy một phút đồng hồ sau, thì thầy bỗng chợt có cảm giác dường như chóng mặt, nên cố gắng định thần lại, thì thấy mơ hồ có bóng người cao lớn đi đến đứng bên cạnh bàn viết, lấy tay chỉ vào người thầy, nói với giọng giận dữ: ngươi hãy đứng lên cho ta, sao dám ngồi nơi bảo tọa của Đại Đức Pháp Sư? Đoạn lấy tay xô một cái, khiến vị học tăng này té nhào xuống đất, làm cho thầy sợ quá, vội vã ngồi dậy và chạy ra ngoài. Đây là một chuyện. Và thêm một lần nữa, đêm đó vị học tăng khác có trách nhiệm trong nom tịnh thất của Ngài bỗng nhiên khởi lên ý nghĩ là tối nay sẽ ngủ lại trong thất của cố hòa thượng. Có lẽ thầy này cũng muốn thử xem ta có đủ đạo lực để nằm trên giường ngủ của ông già hay không. Bạn ta hôm trước mới vừa ngồi vào ghế của ổng thì bị xô té xuống, còn ta thì đêm nay sẽ nằm ngủ ở trên giường của ổng để thử xem có chuyện gì xảy ra không cho biết. Nếu mà có cái gì đó xảy ra cho ta thì ta sẽ phục là ông già tu cao, còn nếu như mà ta vẫn thẳng cẳng ngủ khò một giấc cho đến sáng hôm sau thì té ra bạn ta nói xạo. Chắc có lẽ vì nghĩ như thế nên tối hôm đó thầy này không trở về phòng của mình, lại leo lên trên giường của ông già, định bụng là sẽ đánh một giấc thẳng thừng cho khỏe. Nào về đâu vừa nằm xuống mới nhắm mắt thiêu thiêu thôi, thì thầy bỗng mơ màng thấy có một người đi đến đứng bên cạnh đầu giường, nhìn thầy một lúc rồi tỏ sắc giận mà bảo: ngươi là ai, sao dám cả gan nằm ngủ nơi đây, hãy dậy và xuống ngay lập tức. Nói xong thì vị này đi ra ngoài phía bàn dịch kinh hộ pháp. Thầy này lúc đó phần thì buồn ngủ nên làm biến dậy, phần thì nghĩ rằng ta đây cũng đường đường tăng tướng đại đức như ai vậy, ta không sợ đâu, cứ nằm lì ở đây thử xem có làm gì được nhau cho biết. Kể ra thì thầy này cũng can trường dữ. Đoạn thầy nằm chướng luôn chứ không chịu đi xuống theo như lời bảo khi nãy. Khoảng chừng 5-10 phút sau, thầy thấy có 5-6 người khác nữa đi đến đứng nơi đầu nằm. Vị đứng giữa hình như là cấp chỉ huy, mặc áo vàng, gương mặt oai vũ và có vẻ giận dữ nói: đã bảo rồi mà ngươi vẫn còn chưa chịu xuống hay sao? Nói xong lấy tay khóa một cái, làm cho thầy này cảm giác bị lạnh buốt phía sau lưng, một sức lạnh thấu xương xuyên qua da thịt, tựa như có bàn tay khổng lồ bằng nước đá bợ lưng của thầy lên cao và hất xuống đất, khiến thầy bị rét run lập cập, nói không ra tiếng, la ú ớ một hồi rồi ngồi bật dậy, vội vã chạy ra khỏi phòng, mặt mày tái mét lên vì sợ. Hai câu chuyện này được kể ra làm cho các học tăng trong Phật Học Viện thời đó ai cũng đều lắc đầu lê lưỡi mà nói rằng ông già của mình tu cao ác ôn đến nỗi chỗ ngồi và chỗ nằm của ổng mà cũng có long thần hộ pháp coi giữ. xa chốn thị thành về A Lan Nhã, rời thành phố về nơi ẩn tu. Khoảng giữa năm 1968, việc xây cất hương quang tịnh thất ở Phú An đã xong, ngài chính thức dâng đơn từ chức lên viện quá đạo. Mặc dù rất thương tiếc cho một người đệ tử vừa có tài vừa có đức, tuổi còn nhỏ mà đã sớm biết rằng không thể nào lưu giữ con người đại tâm, đại chí, đại nguyện này lại được cả. Bất đắc dĩ, Hòa Thượng Hội Chủ kiêm Phó Tăng Thống và Viện trưởng Viện Hóa Đạo Ấn Quang Thích Thiện Hòa bắt buộc phải chấp đơn để cho ngài được thành toàn chí nguyện, mà trong lòng buồn lắm. Chức vụ Đốc giáo Phật Học Viện Huệ Nghiêm được bàn giao lại cho Thượng Tọa, để nhất phụ tá là Thượng Tọa Thích Bửu Huệ. Và riêng về phần ngài, thêm một lần nữa, và cũng là lần cuối, lên đường nhập thất ẩn tu vô thời hạn nơi vùng rừng núi cao nguyên của miền Trung nước Việt. Tổng Đại Ninh, thôn Phú An, xã Phú Hội, quận Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, Đà Lạt, một địa danh hoàn toàn xa lạ đối với tất cả chư tăng ni Phật tử nơi chốn thị thành. Đến đây, Bảo Đăng tôi xin tạm dừng bút đôi phút để bình luận về việc này, một việc có thể gọi là phi thường, mà xem như là 100% chư tăng đương thời không một ai dám nghĩ đến, huống chi là thực hành. Ngay như cố hòa thượng đây là một đại tăng tuổi đời còn nhỏ, 43, tài cao, đức trọng, có danh chức và địa vị lớn trong giáo hội, làm đốc giáo một Phật học viện nổi danh, Phật tử đông nhiều, ai nấy cũng đều cung kính quý trọng. Ấy vậy mà ngài vẫn không đoài tưởng đến, dứt bỏ hết tất cả chẳng chút luyến lưu, một thân một bóng bơ vơ về ẩn tu nơi miền rừng ca núi vắng, giữa đời sống đạm bạc an vui tuyệt dấu thị thành. Nếu không phải là một bậc đại căn đại lực, hỏi mấy ai dám cả gan đương nổi với việc này. Trong kinh Đại Bảo Tích, chương Pháp Hội Phú Lâu Na, Đại Bồ Tát Hạnh, Phật có dạy rằng: Lại này Phú Lâu Na, Đại Bồ Tát có thể rời lìa ngũ dục, thường thích xuất gia, tâm thuận xuất gia rồi thì rời bỏ chốn ồn náo, ở xa nơi núi rừng, chẳng mất pháp lành. Bồ Tát hay thành tựu được pháp này thì sẽ được đầy đủ tất cả công đức. Đức Thế Tôn muốn sáng tỏ lại nghĩa này mà nói kệ rằng: Tâm thường thích xuất gia, mà hay thường xuất gia, ưa thích ở núi rừng, chỗ tăng ít công đức, ở tại chỗ rảnh vắng, thì lìa ngũ dục lạc, nơi ấy không ồn náo, không mất duyên pháp lành, không phải bận chuyện trò, đến lui thăm viếng nhau, ưa rảnh rang vắng vẻ, được chư Phật ngợi khen. Vì thế chư Bồ Tát phải thường ở rảnh vắng, chớ tham ưa thành thị, chỗ sanh tâm lợi dưỡng, nếu được lợi thì mừng, khi mất sanh lo buồn. Người này giàu cúng Phật chẳng gọi là cúng dường, muốn trừ các lỗi này phải thường lìa lợi dưỡng, nương thân nơi Lan Nhã, tu tập các pháp không. Vô Nhất Đại Sư, cố hòa thượng Đại Ninh Thích Thiện Tâm chính là hạng người mà Phật đã đề cập cùng nhắn nhủ đến trong phần kinh này vậy. Sau này cố hòa thượng rời khỏi Huệ Nghiêm về ẩn tu nơi miền Sơn Cước Đại Ninh rồi, thì những Phật tử trước kia đã từng quen biết với ngài tại Sài Gòn và khắp cả các nơi, thảy đều mang lòng nhớ thương hoài vọng. Riêng các hàng tứ chúng có tâm chân thật tu hành, ai nấy cũng đều ngầm tiếc nuối cho một bậc đạo cao đức trọng đã dũng mãnh xả hết tất cả lợi danh chùa to Phật lớn cùng với các dinh dự hiện có của mình trong giáo hội mà quy ẩn quá sớm nơi miền núi xa xôi, căm phần đạm bạc đúng theo như chí nguyện của kẻ xuất trần. Và mọi người Phật tử chân chánh cũng đều biết thêm rằng giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất đã bị mất đi một vị đại tăng lỗi lạc tại nước sông Toàn, thật tu thật hành. Trong khi các vị tăng sĩ giả tu, hoặc mượn đạo tạo đời, hoặc đắm mê danh lợi, hoặc nơi hình thức Phật giáo để làm chánh trị, mưu cầu quyền chức cá nhân, hoặc tiếp tay cho những người đối nghịch, quấy rối, sách động biểu tình, làm đảo loạn sự trị an trong nước, vân vân, thì vẫn còn nhan nhản khắp nơi trong giáo hội với các chức vụ này kia quan trọng mà lắc đầu ngán ngẩm cho cả hai phương tiện, thế thái lẫn nhân tình. Dạo ấy có người làm thơ than thở nhớ tiếc cố hòa thượng rất nhiều, nhưng vì đã gần 30 năm trôi qua rồi nên hầu hết đều bị thất lạc. Trong hai lần về lại Việt Nam để truy tìm thêm tài liệu của cố hòa thượng cho quyển sách này, Bảo Đăng tôi chỉ góp nhặt được một ít đoạn thơ sau đây, này cũng xin biên lên để mà thêm nhớ thương cho một vị đại sư đã được nhiều cảm mến, nhất là của hầu hết Phật tử. Chẳng hạn như: Con chim cánh trắng bay về núi, bỏ chốn tương tranh lắm não phiền, xa lìa nhân thế đảo điên, lánh nơi tục lụy đáo miệng thần tiên. Hoặc là: Cánh trắng chim kia khuất dạng rồi, quân tử đau lòng khóc hỡi ôi, trách bấy nhân tình sao đảo loạn, biết đến thổi nao trùng hợp lại, gối nhiều cho mấy cũng đành thôi. Và như sau đây: chim cánh trắng bay nhanh về Đại Ninh núi xanh, một mình không bạn lữ, an ẩn chốn am tranh. Ngoảnh đầu trong ngùi ngậm, thương xót bạn đồng hành, tài danh cùng chức vị, mê đắm chạy vòng quanh. Kể từ đó về sau, con chim cánh trắng Thích Thiện Tâm đã cắt đứt dây chuông rồi, mặc cho chú Điệp đứng bên ngoài cổng kêu gào khản tiếng. Phần của ngài nay đã an nơi miền Lan Nhã, chỉ tội nghiệp cho những người còn lại cưu lộng đắm lợi thanh danh, lao nhau nơi chốn hí trường, như ý của đoạn thơ sau. Mắt nhìn xem đã rõ, lòng cắt mối tơ dương, mặc kẻ lao nhã chốn hí trường, ta lều tranh núi biết, trong bổn phận lo tường. Nay tùy duyên thông thả, mai rửa bát đổ hương, đêm tam quy hướng cõi thanh lương, mênh mang kìa biển nghiệp, đau khổ biết bao dường, quay đầu trông lại thấy thêm thương người bạn sen. Đến đây, trước khi qua một chương mới, Bảo Đăng tôi xin lưu ý quý độc giả một điểm rất quan trọng về thời gian rời Sài Gòn của Cố Hòa Thượng để về Đại Ninh ẩn tu như sau. Đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên nhưng đã có tiền định rồi giữa các sự việc. 1. Ngài muốn rời Sài Gòn vào cuối năm 1967, nhưng ân sư của Ngài là Hòa Thượng Thiện Hòa chỉ cho phép Ngài đi vào năm 1968 mà thôi. 2. Trong bài kệ tiên tri về cuộc đời của Ngài do Đức Chuẩn Đề Bồ Tát và Bổn Sư Phật Ấn trao cho có câu mở rằng: 68 lắm gian nan, là ý nói đến năm 1968 Ngài mới bắt đầu rời Huệ Nghiêm Sài Gòn để ra Đại Ninh được. 3. Việc xây cất hương quan tịnh thất mãi cho đến năm 1968 mới xong. 4. Đến năm 1968 Ngài mới được chấp đơn cho từ chức để ẩn tu. Như thế thì ta thấy rằng 4 năm cái 1968 xảo hợp lẫn nhau như vậy đều do tiền định cả. Dù Ngài có muốn cải đổi hay rút ngắn thời gian lại cho sớm hơn 1967 cũng không được nữa. Chú thích: 1. Tứ vô quý, 4 cái đức dạng dĩ chẳng sợ. Có được 4 cái đức này thì giáo hóa được tất cả chúng sanh mà lòng không khiếp sợ chán nản. Có 2 loại tứ vô quý: 1. Tứ vô quý của Phật, nhất thiết trí vô sợ quý, là có trí biết tất cả nên không sợ bất cứ việc gì hết. Lậu tận vô sợ quý, là có trí đức hết phiền não nên không sợ bất cứ chuyện gì hết. Thuyết chướng đạo vô sợ quý, là có trí giải hết các sự khúc mắc trong đạo nên không sợ chi hết. Thuyết tận khổ đạo vô sợ quý, là có trí giảng dạy các pháp dứt tất cả khổ nên không sợ chi hết. 2. Tứ vô quý của Bồ Tát, tổng trị bất dông, thuyết pháp vô quý, là giữ các pháp Phật dạy không quên nên thuyết pháp không sợ. Tận tri pháp được cập tri chúng sanh căn dục, tánh tâm thuyết pháp vô ý, là biết rõ các món pháp được trị bệnh chúng sanh, biết lòng ham muốn và căn tánh của chúng sanh nên thuyết pháp không sợ. Thiện năng vấn đáp, thuyết pháp vô quý, là có tài vấn đáp nên thuyết pháp không sợ. Năng đoạn vật nghi, thuyết pháp vô quý, là trừ được các điều nghi của chúng sanh nên thuyết pháp không sợ. 2. Bảo hoa dương, hoa sen cực quý, để ý nói ngồi tòa sen báo và thành Phật. 3. Thường lạc quả, gọi cho đủ là thường lạc ngã tịnh, đây là 4 đức của Niết Bàn. 4. Vì dùng đất mà Cố Hòa Thượng chọn để ẩn tu nằm cách quốc lộ khoảng 3 cây số, cạnh sông Đại Ninh của đập thủy điện Đa Nhiêm, nơi đây rất ít người Kinh, Việt ở lắm, đa số là dân sắc tộc thiểu số cư ngụ, 95% cư dân ở nơi đây là người thường. 5. Nơi rảnh vắng, tức là rảnh rang và vắng vẻ, còn có một tên khác nữa là A Lan Nhã. 6. Chim cánh trắng là chim bồ câu, đây là một loại chim được cả thế giới gọi là chim hòa bình. Riêng trong các bài thơ này có ý ám chỉ cho Hòa Thượng là người hiền lành, không ưa tranh đấu. 7. Rửa bát, tức là rửa chén, dơ thành sạch, ở đây dụ cái bát dơ cho cái tâm dơ bẩn của mình. Nên ở trong đạo Phật, nói rửa bát thì phải hiểu là rửa cái tâm của mình, cho nó sạch đi, đặng hợp với tâm của Phật, Bồ Tát, Tổ sư.